Đài Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Tú Anh, Thu Hằng và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017. Cảnh sát Malaysia phát hiện được chất độc thần kinh VX trong thi thể của Kim Jong Nam. Philippines bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với Tổng thống Duterte. Công du Mexico, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố sẽ không có chuyện trục xuất hàng loạt đối với dân nhập cư không giấy tờ. Mục mỗi ngày một sự kiện, dùng chất độc hóa học giết người hàng loạt trong vụ Kim Jong Nam, Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, cảnh sát Malaysia ngày hôm nay thông báo đã phát hiện được chất độc thần kinh VX trong thi thể Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Liên Hiệp Quốc đã xếp chất độc thần kinh VX vào danh mục các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện nhà chức trách Malaysia đang điều tra xem VX, loại chất độc thần kinh vốn được coi là nguy hiểm nhất này, được mang vào nước hay được sản xuất ngay tại Malaysia. An ninh Malaysia đang khám xét kỹ càng sân bay và nhiều địa điểm khác để xem liệu có phát hiện ra chất phóng xạ hay không. Ông Khalid Abu Bakar, lãnh đạo cảnh sát Malaysia cho báo giới biết nếu lượng hóa chất mang tới sân bay là ít thì cơ quan an ninh rất khó phát hiện. Từ Singapore, thông tin viên của RFI Marco BD cho biết cụ thể.
Le VX fonctionne aussi bien par inhalation qu'au contact de la peau. Cet agent
chất VX có thể ngấm vào cơ thể qua da hoặc nếu hít phải. Chất độc này làm tê liệt thần kinh trung ương. Chỉ khoảng 10mg VX là đủ giết chết một người chỉ sau vài phút. VX độc gấp 10 lần khí sarin được dùng trong vụ tấn công tàu điện ngầm ở Tokyo vào năm 1995, khiến 13 người chết và 6.000 người khác bị thương. Ngày 13 tháng 2 vừa qua, Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã bị hai phụ nữ tấn công ở sân bay Kuala Lumpur. Khi xem băng video giám sát tại sân bay, người ta thấy dường như hai phụ nữ này xịt một thứ gì đó vào mặt Kim Jong Nam, có thể đó chính là chất độc thần kinh VX. Sáng hôm nay, lãnh đạo cảnh sát Malaysia tuyên bố rằng một trong hai người phụ nữ trên dường như cũng bị nhiễm độc, nhưng quan chức này không cho biết thêm chi tiết. Làm thế nào một chất cực độc như VX lại có thể được sử dụng tại sân bay? Theo nhiều chuyên gia, hóa chất này rất ổn định, dễ vận chuyển, không màu, không mùi. Vì thế, VX rất khó bị phát hiện, cho dù các biện pháp an ninh ở sân bay rất nghiêm ngặt. Từ khi xảy ra vụ ám sát Kim Jong Nam, Bình Nhưỡng luôn bị nghi ngờ là chủ mưu. Mặc dù Bắc Triều Tiên luôn khẳng định không sở hữu vũ khí hóa học, nhưng việc phát hiện chất độc thần kinh VX trên cơ thể Kim Jong Nam khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi về vấn đề này.
Margot BD, Singapore, RFI.
Liên quan tới quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, hôm nay để đáp trả lại việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên tới cuối năm 2017, Bình Nhưỡng đã cáo buộc Bắc Kinh hùa theo Washington. Biện pháp này của Trung Quốc khiến nguồn thu bằng ngoại tệ của Bắc Triều Tiên có thể sụt giảm tới 1 tỷ đô la một năm. Hãng tin chính thức KCNA của Bắc Triều Tiên gọi quyết định trên của nước láng giềng Trung Quốc là một quyết định vô nhân đạo. KCNA chỉ trích là Bắc Kinh đã ngăn chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu của Bắc Triều Tiên, gây ảnh hưởng tới việc cải thiện điều kiện sinh sống của người dân nước này. Bình Nhưỡng cũng cho rằng thật là ngây ngô nếu tin rằng việc chặn nguồn thu của Bắc Triều Tiên khiến nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa.
Liên quan đến Biển Đông, theo các ảnh vệ tinh mới, thì dường như Trung Quốc đang xây dựng các cấu trúc cho tên lửa phòng không trên một số đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Thu Anh cho biết cụ thể.
Các chuyên gia thuộc Tổ chức Sáng kiến Minh bạch hóa Hàng hải Châu Á, gọi tắt là AMTA, vào ngày hôm qua nhận định rằng các ảnh vệ tinh chụp được trong thời gian gần đây cho thấy dường như các cấu trúc cho tên lửa được xây dựng trên các đảo Đá Su Bi, Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Nhận định này khẳng định thông tin ngày 22 tháng 2 vừa qua do các quan chức Hoa Kỳ tiết lộ với báo chí. Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các cơ sở này trong giai đoạn từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11, 2016, và các hoạt động này không phải là nhằm phản ứng lại chu kỳ thay đổi chính trị tại Washington, mà đây là một mô hình quân sự hóa liên tục của Trung Quốc trong khu vực. Cũng liên quan đến Biển Đông, Hải quân Úc và Indonesia có thể sẽ tuần tra chung. Lãnh đạo của hai nước sẽ thảo luận nhân cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Úc trong hai ngày từ 25 đến 26 tháng 2, tin trên do Tổng thống Indonesia tiết lộ với báo chí.
Vẫn tại Đông Nam Á, Thượng nghị sĩ Leila de Lima, 57 tuổi, một khắc tinh của Tổng thống Duterte trong hồ sơ nhân quyền, đã bị bắt ngày hôm nay. Bà de Lima đã tới trụ sở Thượng viện vào tối hôm qua để tránh bị cảnh sát bắt giữ. Trước khi ra trình diện, bà tuyên bố tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại Tổng thống Duterte, người mà bà tố cáo là kẻ giết người hàng loạt. Cảnh sát Philippines bắt giữ Thượng nghị sĩ de Lima với lý do bà bị cáo buộc đã bao che cho các chùm buôn ma túy. Từ Manila, thông tin viên Marianne Dagdat cho biết thêm thông tin.
C'est elle qui avait lancé une enquête sur les tueries extrajudiciaires de la
Phải chăng bà Leila de Lima đã tiến hành một cuộc thập tự trinh chống lại Tổng thống Rodrigo Duterte? Chính bà là người đã khởi xướng cuộc điều tra của Thượng viện về các vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy. Bà đã bị tước quyền chỉ đạo cuộc điều tra sau khi Tổng thống Duterte tố cáo bà quan hệ tình dục với người lái xe, và người này có liên hệ với các ông trùm buôn ma túy. Những ông trùm này còn tinh chế cả ma túy ngay trong nhà tù lớn nhất Philippines vào thời điểm bà de Lima làm bộ trưởng tư pháp. Và đây có thể coi là một vụ bê bối mang tầm cỡ nhà nước. Vào năm 2009, cũng chính bà de Lima đã khởi xướng một cuộc điều tra về các mối quan hệ giữa các lữ đoàn tử thần ở Davao và ông Duterte, lúc đó là thị trưởng thành phố này. Thậm chí, trong những ngày gần đây, bà thượng nghị sĩ còn tố cáo Tổng thống là một kẻ giết người hàng loạt và bệnh hoạn. Trước đó, ông Duterte đã dọa nạt bà de Lima và nguyền rủa là bà hãy tự treo cổ đi. Một số chính trị gia thì đe dọa công bố một cuộn băng video quay cảnh được cho là bà de Lima thác loạn tình dục với người lái xe của bà. Trong lúc đó, cuộc điều tra của Thượng viện về những vụ giết người không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy bị khép lại. Cuộc điều tra có thể được mở lại sau những tiết lộ của một người được cho là đã từng chỉ huy các lữ đoàn tử thần ở Davao. Trong những ngày qua, người này đã tố cáo là chính cựu thị trưởng Davao đã trả tiền thuê ông giết người.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Nga bất ngờ trả tự do cho một nhà đối lập. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Tòa án tối cao Nga ra phán quyết trả tự do cho nhà đối lập Inda Dagdin, người đầu tiên và cũng là người duy nhất bị kết án theo một điều luật mới được đưa vào Bộ Luật Hình sự Nga năm 2014 nhằm trừng phạt những người biểu tình ôn hòa nhiều lần không được phép. Thông tin viên Muren Pompon, tường trình từ Moscow.
Inda Dagdin là người đầu tiên bị kết án theo luật trừng phạt biểu tình không được phép. Tại Nga, những người tham gia vào một cuộc tuần hành ôn hòa không được phép trước đó bị phạt tiền hoặc phạt giam hành chính trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, các hành động tái phạm quy định này nhiều lần, cụ thể là hơn 2 lần trong vòng 6 tháng, bị coi là một tội hình sự, có thể bị phạt đến 5 năm tù. Hồi tháng 12 năm 2015, Tư pháp Nga đã kết án Inda Dagdin 2 năm tù rưỡi vì biểu tình 4 lần trong 6 tháng, trong đó một lần ông đã biểu tình với biểu ngữ "Tôi là Charlie". Trong thời gian bị giam giữ, Inda Dagdin tố cáo bị tra tấn, lời cáo buộc này đã không được các bác sĩ xác nhận. Tuy nhiên sau đó, ông đã bị chuyển đến Altai, một vùng rất xa Moscow. Gần đây, luật nói trên được tuyên bố là hợp hiến, vì vậy quyết định của tòa án tối cao gây ngạc nhiên, tòa hủy án với lý do không có chứng cứ cấu thành tội phạm và yêu cầu trả tự do cùng với việc phục hồi cho ông Inda Dagdin. Quyết định nói trên của tòa không được phép kháng nghị.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Giới bảo vệ nhân quyền châu Âu theo sát vụ việc này, năm ngoái ngày 24 tháng 11, Nghị viện châu Âu ra một nghị quyết yêu cầu chính quyền Nga trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho nhà đối lập. Vấn đề nước Nga, Tổ chức Thương mại Thế giới bác bỏ kháng nghị của Nga về vấn đề cấm nhập khẩu thịt lợn của châu Âu do nguy cơ dịch bệnh. Ủy ban châu Âu kêu gọi Nga hủy bỏ các biện pháp không có cơ sở và cho phép các doanh nghiệp buôn bán bình thường trở lại. Đầu năm 2014, Moscow quyết định cấm nhập thịt lợn từ châu Âu do dịch tại Litva và Ba Lan. Tháng 7 năm đó, Liên Hiệp Châu đã kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngay lập tức sau đó, định chế này đã khẳng định quyết định cấm vận của Nga là không phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế. Trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Mexico căng thẳng, sau các tuyên bố của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về bức tường biên giới bị Mexico phản đối và một loạt chỉ thị về trục xuất người nhập cư không có giấy tờ, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly đã có chuyến công du Mexico để xoa dịu. Thông tin viên Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Washington.
La mission de Rex Tillerson et John Kelly était d'éviter que les ponts.
Sứ mạng của Ngoại trưởng và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ là tránh cho các kênh đối thoại giữa Hoa Kỳ và Mexico hoàn toàn bị cắt đứt. Hai ông Rex Tillerson và John Kelly có vẻ đã thành công, nếu không phải về thực chất thì cũng là về mặt hình thức bên ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thừa nhận là các bất đồng vẫn còn giữa hai nước. Tuy nhiên, ông cũng đặc biệt ca ngợi nỗ lực của Mexico duy trì an ninh tại vùng biên giới. Ông Tillerson nói, tôi nhấn mạnh thể chế nhà nước pháp quyền là điều quan trọng đối với cả hai bên biên giới. Tôi thừa nhận Mexico và Hoa Kỳ hợp tác tốt nhằm chấm dứt nạn nhập cư bất hợp pháp. Về chủ đề này, chúng tôi đã thảo luận về việc đối xử một cách công bằng đối với những người liên quan. Tuy nhiên, mối nhức nhối giữa Hoa Kỳ và Mexico vẫn tồn tại. Sau khi tân chính quyền Trump ra một loạt chỉ thị về dân nhập cư và vấn đề xây dựng bức tường biên giới. Do vậy, dù không đi quá xa, nhưng Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ thậm chí còn tuyên bố rằng sẽ không có chuyện trục xuất hàng loạt. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tân Tổng thống Donald Trump đã có một phát biểu hoàn toàn khác về vấn đề này. Trong buổi gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Washington, ông Trump nhấn mạnh, chúng ta sẽ đưa những hạng người bẩn thỉu này ra khỏi nước Mỹ. Đây là một chiến dịch quân sự. Bởi những kẻ đã lọt được vào đất nước chúng ta, phần lớn là bất hợp pháp. Chúng ta sẽ có quan hệ tốt đẹp với Mexico, tôi hy vọng như vậy. Còn nếu không được như thế, thì cũng không sao. Trong những tuần tới, sẽ có các cuộc tiếp xúc mới giữa Mỹ và Mexico nếu như Tổng thống Mỹ không đổ thêm quá nhiều dầu vào lửa.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Vẫn về nước Mỹ, cơ quan tình báo Hoa Kỳ FBI bác bỏ đề nghị của Nhà Trắng đòi phủ nhận tin báo chí về việc các cố vấn của ông Donald Trump đã gặp tình báo Nga. Sau khi tờ New York Times đưa tin là trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, nhiều cố vấn của ông Trump đã gặp tình báo Nga, thì Nhà Trắng đã yêu cầu Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI cho ý kiến về việc này nhằm bác bỏ thông tin nói trên của báo giới. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn AP, thì cho đến hôm qua, FBI vẫn im lặng và dường như không dự tính đưa ra bình luận công khai về việc này. Do vậy, một quan chức Mỹ cho biết là chánh văn phòng của Tổng thống Hoa Kỳ Reince Priebus đã đề nghị được gặp một quan chức lãnh đạo FBI để thảo luận về vụ việc nói trên. Còn dân biểu John Conyer thuộc Đảng Dân Chủ, thành viên tiểu bang tư pháp của Hạ viện Mỹ, thì nói rằng Nhà Trắng không được phép gây áp lực buộc FBI phải đưa ra các nhận định công khai trong thời gian tiến hành điều tra về Tổng thống và các cố vấn của ông, lời lẽ trong nguyên văn.
Lễ trao giải thưởng điện ảnh César lần thứ 42 của Pháp diễn ra tại Paris vào tối ngày hôm nay. Với 11 đề cử, trong đó có đề cử cho bộ phim hay nhất và nhà sản xuất xuất sắc nhất, bộ phim Elle, tạm dịch là Nàng, của đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven, với nữ diễn viên chính Isabelle Huppert, là một trong những bộ phim được yêu thích nhất. Năm nay, giải César không có chủ tịch ban giám khảo, vì sau khi nhà làm phim nổi tiếng Roman Polanski, 83 tuổi, từ chối làm chủ tịch ban giám khảo vì những tai tiếng liên quan tới việc ông bị tư pháp Mỹ truy nã suốt gần 40 năm qua vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Thái tử Naruhito của Nhật, 57 tuổi, tuyên bố với báo giới là sẵn sàng kế vị ngôi hoàng đế. Nhật Hoàng Akihito năm nay đã 83 tuổi. Vào tháng 8 năm ngoái, Nhật Hoàng bày tỏ mong muốn thoái vị vì sợ tuổi già sẽ khiến ngài không thể đảm nhiệm tốt vai trò là biểu tượng của dân tộc. Phát biểu với báo giới, Thái tử Naruhito cho biết là ông càng ngày càng ý thức được về trách nhiệm đang chờ đón ông trong tương lai.
Cũng về Nhật Bản, đối mặt với nạn làm việc kiệt sức do thói quen làm việc bất kể giờ giấc của nhiều doanh nghiệp, chính quyền Nhật Bản đã khởi động kể từ hôm nay một chiến dịch đặc biệt nhằm khuyến khích nhân viên rời công việc sớm hơn giờ quy định vào ngày thứ sáu cuối tuần và tìm nơi giải trí để tiêu tiền. Cụ thể là vào mỗi thứ sáu cuối tháng, các nhân viên có thể rời nơi làm việc vào lúc 15 giờ để dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi cuối tuần. Bản thân Thủ tướng Shinzo Abe cũng làm gương với buổi chiều thiền định tại một ngôi đền ở Tokyo. Nhiều người nghi ngờ khả năng sáng kiến mới của chính phủ Nhật sẽ thay đổi một thói quen đã bắt rễ trong xã hội Nhật. Giờ làm việc chính thức ở Nhật hiện nay là 40 tiếng, nhưng nhiều doanh nghiệp để nhân viên làm thêm giờ quá nhiều dẫn đến nạn đột quỵ, tiếng Nhật gọi là karoshi.
Và đàm Syria tiếp tục tại Geneva, trong khi đó bom tiếp tục nổ tại chiến trường. Phái đoàn chính phủ Syria và phe nổi dậy chấp thuận ngồi đối diện tại phòng họp. Tuy hai bên vẫn không mở lời với nhau, nhưng trong ngày đầu tiên của vòng 4, đại diện của Damas không có thái độ khiêu khích như những kỳ trước. Ngược lại, bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền Bắc Syria. 32 chiến binh nổi dậy bị không quân chính phủ oanh kích chết gần Aleppo. Còn tại Abab, sau khi bị lực lượng Kurdistan Syria đuổi ra khỏi thành phố, Daesh trả đũa bằng xe bom giết chết 42 chiến binh đối phương.
Còn tại Iraq, Hôm nay, lần đầu tiên các lực lượng Iraq đã vào được khu vực phía tây của thành phố Mosul ở phía bắc, nằm trong tay của tổ chức nhà nước Hồi giáo kể từ đầu chiến dịch khởi sự cách nay 4 tháng. Hiện còn có khoảng 750.000 thường dân bị kẹt tại Mosul, trong đó gần một nửa là trẻ em. Khoảng 2.000 quân thánh chiến vẫn còn kháng cự tại đây, khiến cuộc chiến giải phóng phần còn lại của thành phố chắc chắn sẽ hết sức khốc liệt.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm nay tuyên bố với báo giới là ông phản đối việc xây dựng đường biên giới vật lý giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh sau Brexit. Thủ tướng Cộng hòa Ireland Enda Kenny cũng phát biểu là Cộng hòa Ireland và Anh quốc đã thống nhất không dựng lại biên giới vật lý trước đây giữa hai nước. Nhưng Thủ tướng Cộng hòa Ireland cũng gọi những thương lượng tới đây là một thử thách chính trị.
Hà Lan chấp thuận cho Ukraine làm hội viên liên kết của Liên hiệp châu Âu. Trong đêm qua, với 89 phiếu thuận và 55 phiếu chống, Quốc hội Hà Lan đã thông qua văn kiện thỏa hiệp cho phép Kiev tăng cường đối thoại chính trị, trao đổi kinh tế và thương mại với Liên hiệp châu Âu, trong nỗ lực muốn xa dần ảnh hưởng của Moscow. Nhưng vì quyền lợi kinh tế với Nga, đa số cử tri Hà Lan trong cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 4 năm ngoái đã bác bỏ thỏa thuận đầu tiên. Văn kiện thỏa hiệp quy định một số giới hạn về lao động và viện trợ, nhưng nhất là không phải là bàn đạp để Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu.
Ngày hôm nay, Brazil khai mạc tuần lễ hội Carnaval Rio, dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 1 triệu người. Carnaval Rio, một trong các lễ hội dân gian nổi tiếng nhất hành tinh, năm nay diễn ra trong bối cảnh ngân sách nhà nước Brazil kiệt quệ, nạn tham nhũng tràn lan khiến dân chúng hết sức bất mãn. Tuy nhiên, tình trạng này không khiến người dân Brazil bỏ quên một dịp hội. Đây là một dịp để nhấn chìm mọi nỗi buồn trong giai điệu samba. Nhấn chìm nhưng không phải để quên, bởi một chủ đề chính của lễ hội năm nay là tham nhũng. Một trong những hình tượng tiêu biểu mà dân Brazil sẽ làm sống lại trong năm nay là một viên quan phụ trách ngân khố Nilacola Fouque bị buộc tội tham nhũng. Đây là một cách để người Brazil nhắc đến siêu án tham nhũng Petroba đang làm rung chuyển chính giới nước này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Dùng chất độc hóa học giết người hàng loạt trong vụ Kim Jong Nam, Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho Đông Nam Á. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un bị ám sát bằng VX, được Liên Hiệp Quốc xếp vào loại vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt, theo kết luận của cảnh sát Malaysia công bố vào ngày hôm nay. Kết quả giám nghiệm tử thi, xét nghiệm độc chất trên thi hài Kim Jong Nam, cộng thêm hình ảnh do các camera theo dõi an ninh ở phi trường quốc tế Kuala Lumpur khi xảy ra vụ án, có thể xem là bản dự thảo cáo trạng buộc tội chính quyền Bắc Triều Tiên. Hóa chất sử dụng thuộc loại gây tê liệt trung khu thần kinh và cơ bắp, có tên là VX, mạnh gấp 10 lần hơi ngạt sarin, được tìm thấy trên mặt và trong mắt nạn nhân. VX là một chất lỏng không mùi, không làm đau, không nguy hiểm nếu chạm vào bàn tay, nhưng sẽ gây tử vong trong vòng vài phút nếu chạm vào mặt và mắt. Đoạn phim của máy camera thu ở hiện trường cho thấy rõ, ông Kim Jong Nam bị hai phụ nữ áp sát từ phía sau, xịt vào mặt một loại chất lỏng, một bàn tay chụp vào mặt nạn nhân, và sau đó một trong hai phụ nữ đi về hướng phòng vệ sinh, hai bàn tay đưa ra phía trước trong tư thế an toàn. Theo chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia Khalid Abubakar, thì những động thái này chứng tỏ hai phụ nữ, một người Việt và một người Indonesia, biết rõ họ giết người bằng chất độc và biết cách tự vệ, không để nhiễm độc. Ngoài hai phụ nữ nghi can người Đông Nam Á này, cảnh sát Malaysia còn xác định được 8 nghi can khác, tất cả đều là công dân Bắc Triều Tiên, trong đó có bí thư thứ hai của Sứ quán Bắc Triều Tiên Hy Dông Quang Sông, mà truyền thông Hàn Quốc xem là kẻ giám sát và báo cáo công tác. 4 nghi can chỉ huy tại hiện trường đã bay về Bình Nhưỡng. Vụ anh trai của lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị giết ngay phi trường quốc tế Kuala Lumpur sẽ dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng cho chế độ Kim Jong-un. Chất độc được sử dụng, nơi chốn sử dụng, nhân sự liên hệ là vòng vây siết chặt chế độ khép kín này. Cho dù Kim Jong-un là nhà độc tài đích thân ra lệnh thanh toán anh trai như Seoul tố cáo, hay chỉ là con rối của một nhóm nhíp chính ẩn mặt sau hậu trường, thì do nhiều lý do vụ án này không dừng lại ở đây bởi Bình Nhưỡng không thể lấp liếm. Thứ nhất là tích trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt vi phạm công ước quốc tế cấm vũ khí hóa học. Thứ hai là chuyển phương tiện giết người một cách trái phép hay giấu trong hành lý ngoại giao đưa vào Malaysia, một nước bạn. Thứ ba là lợi dụng miễn trừ visa để đưa sát thủ thi hành tội ác tại nước bạn. Và cuối cùng là phun hóa chất hủy diệt hàng loạt tại nơi công cộng, bất chấp sinh mạng của du khách. Nhà phân tích an ninh quốc phòng Hàn Quốc Lee Jin-woo cho biết Bắc Triều Tiên có một kho hóa chất VX rất quan trọng vì chế tạo không tốn kém. Từ Singapore, ông Ronan Gunaratna, một chuyên gia có tiếng tăm nghiên cứu về khủng bố và bạo lực chính trị trong khu vực, cũng xác nhận thông tin trên. Ông cho biết thêm chính quyền Bắc Triều Tiên nhiều lần chuyển hàng lậu bằng hành lý ngoại giao để tránh bị hải quan khám xét. Rất có thể VX cũng được đưa vào Malaysia theo lối này. Song song với các hoạt động kinh tài là hoạt động gián điệp. Cũng theo chuyên gia Rohan Gunaratna, tình báo Bắc Triều Tiên rất năng nổ ở ba nước, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Từ nay, Bình Nhưỡng trở thành mối đe dọa cho Đông Nam Á. 10 ngày sau vụ án mạng, Malaysia đoan chắc chế độ Bắc Triều Tiên là nghi phạm duy nhất.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, thể xác và tâm hồn, bộ phim làm siêu lòng 7 thành viên của ban giám khảo Liên hoan quốc tế Berlin và đoạt giải Gấu Vàng, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest, tạp chí do Thủy Vương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Bầu Tổng thống Pháp 2017, Paris báo động nguy cơ tin tặc Nga. Nhưng ngay bây giờ là phần tin bổ sung. Thu Hằng giới thiệu với quý vị về cuộc tranh luận tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump có vấn đề về tâm thần hay không?
Tại Mỹ, nhiều chuyên gia tâm lý học đang tranh luận gay gắt xung quanh vấn đề sức khỏe tâm thần của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45. Một số người cho rằng ông Donald Trump không đủ khả năng điều hành đất nước. Tuy nhiên, theo quan điểm của giáo sư Richard Friedman, trong bài viết đăng trên New York Times và được Courrier International trích dịch ngày 21 tháng 2 vừa qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay chỉ thiếu tính chuyên nghiệp. Thực trạng sức khỏe tinh thần của Tổng thống Trump ngày càng khiến nhiều người lo ngại trong thời gian gần đây, mà bằng chứng là nghị sĩ dân chủ bang California Ted Lieu tuyên bố có ý định trình một dự thảo luật yêu cầu có sự can thiệp về tâm thần ở Nhà Trắng. Ý định này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia về tâm thần học. Tháng 12 năm ngoái, một bài viết trên Huffington Post từng trích một bức thư của ba giáo sư danh tiếng về tâm thần học để dẫn chứng cho sự bất ổn của nhà tỷ phú Donald Trump như kiêu ngạo thái quá, hành động quá khích, nhạy cảm trước những lời chỉ trích. Dù ba vị giáo sư này không đưa ra chẩn đoán chính thức, họ khuyên vị tổng thống mới đắc cử lúc đó nên được các chuyên gia khám tổng quát cả về tâm lý học thần kinh.
Thậm chí một nhà tâm lý học còn đi xa hơn vào cuối tháng Giêng năm nay, được trích trong bài báo có tên Bệnh biến và tính thất thường đăng trên tuần san US News and World Report. Ông khẳng định rằng Tổng thống Trump bị rối loạn nhân cách ái kỷ hay yêu mình thái quá với dấu hiệu là quá tự kiêu, bạo dâm và có thái độ chống xã hội.
Một bức thư khác mới được gửi đến độc giả của New York Times do 35 bác sĩ tâm thần, chuyên gia tâm lý và nhân viên xã hội cùng ký cũng đi theo hướng này. Tình hình trở nên quá nghiêm trọng để chúng tôi giữ im lặng. Chúng tôi cho rằng sự bất ổn về cảm xúc có thể nhận thấy được trong lời nói và hành động của Tom, cho thấy ông không có khả năng phục vụ đất nước một cách an toàn. Giáo sư Richard Freeman nhấn mạnh, xin trích, tôi không nghi ngờ một giây rằng các chuyên gia thấy phải hành động để bảo vệ đất nước khỏi một vị tổng thống có hành vi mà họ, giống như phần lớn chúng tôi, cho là nguy hiểm, hết lời dẫn.
Tuy nhiên, giáo sư Richard Freeman cho rằng ý định chẩn đoán bệnh lý cho Tổng thống Trump và tuyên bố ông không đủ khả năng điều hành đất nước là một sai lầm trong nhiều mặt.
Thứ nhất, tất cả các chuyên gia này có quan điểm chính trị dễ làm sai lệch chẩn đoán của họ. Tác giả bài viết lấy ví dụ liên quan đến nghề của ông. Vào năm 1964, Thượng nghị sĩ Barry Goldwater trở thành ứng viên Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ. Tạp chí Fake hiện không còn phát hành, hỏi thành viên của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ nghĩ gì về ứng viên này. Đa số hội viên đồng thanh cho rằng Barry Goldwater bị hoang tưởng, tâm thần hoặc hiếu thắng. Thậm chí một số người còn đưa ra chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt hay yêu mình thái quá. Họ đã sử dụng kiến thức chuyên môn như một vũ khí chính trị chống lại một người mà họ chưa từng trực tiếp khám bệnh, mà người này chưa bao giờ đồng ý để các bác sĩ đó bàn luận về tình trạng sức khỏe tâm thần của mình trước công chúng. Goldwater đã kiện những vị bác sĩ kia và dĩ nhiên ông thắng kiện. Sau sự kiện này, vào năm 1973, Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ đã đề ra quy định Goldwater. Theo đó, các chuyên gia tâm thần học có thể trao đổi các vấn đề sức khỏe tâm thần với các phương tiện truyền thông, nhưng họ sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp nếu đưa ra chẩn đoán những người mà họ chưa từng bao giờ khám bệnh, và thậm chí không được sự chấp nhận của người bị chẩn đoán một cách bất đắc dĩ đó.
Thế nhưng, quy định Goldwater không đồng nghĩa với việc bắt giới chuyên gia y tế giữ im lặng về các chính trị gia. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, họ nên chia sẻ kiến thức để giúp công chúng hiểu rõ hơn.
Vì thế, một chuyên gia tâm thần sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp nếu nói Tổng thống Tom mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ. Tuy nhiên, chuyên gia đó hoàn toàn có thể trình bày về những dấu hiệu cho thấy một người có thể mắc bệnh tâm thần như thích khoe khoang, cố chấp trước những lời chỉ trích, sau đó phân tích làm thế nào để những triệu chứng này có thể giải thích được hành vi của Donald Trump. Chứng yêu bản thân thái quá không chỉ thể hiện qua hành vi bốc đồng, thiếu suy nghĩ và tự phụ, mà còn có thể là triệu chứng của một vấn đề lâm sàng khác như tăng động, lạm dụng chất gây nghiện hoặc rượu, phấn khích hay rối loạn lưỡng cực, có nghĩa là vừa phấn khích vừa trầm cảm. Nói một cách khác, các chuyên gia tâm thần có thể nói về tâm lý và các triệu chứng chung chung, còn người dân Mỹ tự đưa ra kết luận những thông tin đó có thể trùng hợp với tính cách của một người nào đó hay không.
Vì vậy, khi một số chuyên gia chẩn đoán bệnh lý tâm thần cho người của công chúng, không những họ thiếu đạo đức nghề nghiệp mà còn thiếu trung thực vì họ không hề có bệnh án và dữ liệu lâm sàng cần thiết để đưa ra phán xét.
Hơn nữa, một vị tổng thống có triệu chứng bệnh lý tâm thần không có nghĩa là thiếu khả năng điều hành đất nước. Tổng thống Lincoln từng bị trầm cảm, Roosevelt có lẽ bị rối loạn lưỡng cực, còn Grant thì nghiện rượu. Theo một nghiên cứu dựa trên dữ liệu tiểu sử, thì 18 trên 37 vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đều mắc một bệnh lâm sàng trong đời, 24% bị trầm cảm, 8% bị mắc chứng ưu tư, 8% bị rối loạn lưỡng cực và 8% nghiện rượu hoặc một chất gây nghiện khác, và 10 trong số các tổng thống này thể hiện các triệu chứng đó trong nhiệm kỳ của mình. Như vậy, một người có các triệu chứng tâm thần nhưng vẫn có khả năng quản lý, trong khi đó, cũng có những người hoàn toàn tỉnh táo nhưng chưa chắc đã có khả năng này. Tác giả bài viết nêu lý do cuối cùng để tránh đưa ra những nhận xét bừa bãi là phải nhìn nhận vào mức độ trách nhiệm mà các chính trị gia đảm nhiệm. Những hành vi xấu không hẳn là một bệnh lý. Trong thực tế, thái độ ti tiện và bất tài mới phổ biến hơn các rối loạn tâm lý. Tất cả những điều đó để nói rằng Hoa Kỳ không cần một nhà tâm lý để quyết định liệu Tổng thống Trump có năng lực phục vụ đất nước hay không. Đánh giá các tổng thống qua hành động, những lời phát biểu hay các thuyết của họ ư? Nước Mỹ không cần các chuyên gia cho việc này, chỉ cần một chút lương tri là đủ, tác giả bài viết kết luận.
Marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la santé de tes amants, je laisse couler ta scène sous tes ponts à rengaine, toujours après la peine. Dans tes taxis, quand tu brilles sous la pluie, t'es belle en pleine nuit. Je pisse dans tes caniveaux, c'est de la faute à Hugo, je picole en argot. Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel, au moins elle.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài FFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cảnh sát Malaysia phát hiện chất độc thần kinh VX trong thi thể Kim Jong Nam. Philippines bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với Tổng thống Duterte. Trong chuyến công du Mexico, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố sẽ không có chuyện trục xuất hàng loạt dân nhập cư không giấy tờ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Dùng chất độc hóa học giết người hàng loạt để ám sát Kim Jong Nam, Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho Đông Nam Á.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Toàn cảnh chính trị Pháp với những liên minh cả bên cánh tả lẫn cánh hữu chiếm trọn trang nhất của các tờ báo Paris trong ngày. Ở những phần trang bên trong thì các hồ sơ lớn đều tập trung cả vào sự hồi sinh của nền công nghệ xe hơi Pháp vào hội chợ nông nghiệp 2017 sắp sửa mở ra từ ngày 25 tháng 2 đến mùng 5 tháng 3 tại khu vực triển lãm Porte de Versailles Paris. Những tuyên bố chống lánh xuôi kèn thổi ngược của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng như là quan hệ căng thẳng giữa Washington và Mexico City đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Thời sự châu Á ngày hôm nay thì gần như bị lãng quên, cho dù là Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve vừa kết thúc chuyến công du Trung Quốc, cũng như là vụ anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Kim Jong-un ở Bắc Triều Tiên đã bị sát hại tại Malaysia hơn 10 ngày trước, vẫn chưa ngã ngũ. Thế nhưng trước hết, thưa quý thính giả và các bạn, RFI xin được điểm qua bài phân tích trên nhật báo kinh tế Lezeco nói về tập đoàn dầu khí Nga, một ông khổng lồ có đôi chân đất sét.
Gazprom phá kỷ lục cung cấp đến 180 tỷ mét khối khí đốt cho châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm vừa qua. Nga cung cấp đến 1/3 nhu cầu của lục địa già. Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí số 1 này của Nga Alexei Miller, một người thân cận với Tổng thống Putin, không khỏi tự hào là một đối tác không thể thiếu của châu Âu trên bàn cờ năng lượng, khi cho rằng đến năm 2025, mỗi năm châu Âu cần mua thêm 100 tỷ mét khối khí đốt và sẽ càng phải lệ thuộc thêm vào nhà cung cấp Nga, châu Âu vẫn cần mua khí đốt của Nga.
Để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn đó thì Gazprom đang có kế hoạch xây dựng thêm hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt tại châu Âu, gồm đường Bắc Hải Lưu 2 đến tận cửa ngõ của nước Đức và Nord Stream, mà ở đó Thổ Nhĩ Kỳ là cánh cổng vào châu Âu của tập đoàn Gazprom. Có điều, Liên hiệp châu Âu chẳng mấy thiết tha với những lời chào mời của công ty dầu khí Nga. Bởi vì theo như phân tích của nhật báo Lezeco, hai đường ống dẫn khí đốt nói trên như là hai cái càng cua để đưa khí đốt của Gazprom vào thị trường châu Âu, một qua ngả ở phía Bắc và một ở phía Nam, mà không cần phải đi ngang qua cửa ải của Ukraine. Thế nhưng, liệu rằng tính toán này có lợi hay không cho châu Âu? Có hai lập trường trái ngược nhau, một số các nhà quan sát cho rằng Bruxelles nên duy trì cửa ngõ Ukraine để viện cớ kinh tế mà còn có thể gián tiếp gây áp lực về chính trị với Moscow. Số khác thì quan điểm ngược lại, họ cho rằng tránh được điểm nhạy cảm Ukraine trên bàn cờ năng lượng sẽ cho phép Liên hiệp châu Âu và Nga giải tỏa bớt một mối căng thẳng lớn, bởi trong mọi trường hợp đôi bên vẫn cần đến nhau. Tác giả bài báo không chủ quan như vậy khi cho rằng Gazprom không hẳn là đang trong thế thượng phong, bởi vì dù đã xoay sang châu Á và xem Trung Quốc như một đối tác quan trọng nhất nhì, thế nhưng đến nay thì châu Âu vẫn là nơi mua vào đến 80% khí đốt của tập đoàn này. Trong khi đó, trên thị trường nội địa thì thị phần của Gazprom đang bị thu hẹp lại, bởi vì năm ngoái, Tổng Giám đốc của Gazprom Alexei Miller đã phải đau đầu vì hai đối thủ đáng gờm là Novatek và Rosneft. Báo Lezeco không quên nhắc lại là hiện nay, châu Âu và Gazprom đang lao vào một cuộc đọ sức về phương diện pháp lý. Bruxelles đòi tập đoàn dầu khí này của Nga phải bồi thường rất nhiều, bởi vì đã ỷ thế độc quyền để áp đặt một cái giá trên trời với 8 thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Do vậy, thông tín viên của tờ báo Kinh tế Pháp tại Moscow là Benjamin Kenen tin rằng, bên cạnh những màn diễu võ dương oai nói trên hay là những căng thẳng về mặt địa chính trị, tốt hơn hết là Gazprom và Bruxelles nên tìm ra một thỏa hiệp có lợi cho cả đôi bên.
Nếu như Lezeco tập trung nói về khí đốt thì phụ trang kinh tế trên tờ Le Monde quả quyết, thời kỳ giá dầu rẻ đã qua đi, bất chấp những xung đột và bất ổn về địa chính trị ở Trung Đông, giá dầu nâng từ 100 đô la một thùng năm 2014, rơi xuống còn chưa đầy 30 đô la trong năm 2015.
Các công ty dầu khí đã lập tức cắt giảm đến 60% ngân sách đầu tư vào các hoạt động thăm dò. Năm 2016 cũng là lần đầu tiên từ 60 năm qua mà số lượng các công trình thăm dò đã rơi xuống mức thấp chưa từng thấy. Thế nhưng, phải chăng là thời kỳ khó khăn nhất ấy cho các công ty dầu khí đã đi qua, Ả Rập Xê Út đã đóng bớt van dầu, chấm dứt chính sách trừng phạt nhắm vào Nga, vào Iran và kể cả các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ. OPEP, tức là Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu lửa, cũng như là Nga đã đồng ý để giảm bớt mức cung ứng, hòng đẩy giá vàng đen lên cao. Câu hỏi đặt ra giờ đây là liệu khi nào thì thế giới sẽ lại phải đối mặt với một cơn sốt dầu và giá dầu hỏa sẽ tăng lên đến mức độ nào?
Chuẩn bị ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Roberto Azevedo mạnh dạn tuyên bố tin tưởng vào khả năng có thể làm việc chung với chính quyền Trump. Le Monde chú ý đến vai trò của WTO trước một chính quyền mới ở Washington đang muốn mở ra một cuộc chiến tranh thương mại với Mexico, với Trung Quốc và áp đặt một trật tự kinh tế thương mại mới cho thế giới.
Tờ báo trích dẫn phân tích của giáo sư kinh tế trường khoa học chính trị Paris Sciences Po, ông Philippe Martin, theo đó, với Donald Trump ở Nhà Trắng thì đây là cơ hội để Tổ chức Thương mại Thế giới tô điểm lại hình ảnh sau một thời gian dài đã bị lu mờ. Định chế này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, không phải là vì mục đích thúc đẩy thêm tiến trình tự do hóa các luồng trao đổi mậu dịch toàn cầu, mà trọng trách của WTO giờ đây là đứng ra để làm trọng tài và tránh để nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại trước cái chính sách America First của Donald Trump.
Mọi người nghĩ gì nếu có một người hùng ở Kiev tự nhận có phép lạ giải quyết khủng hoảng Ukraine? Le Figaro chú ý tới một đại biểu quốc hội Ukraine vô danh bỗng chốc trở thành tâm điểm của báo chí Kiev và quốc tế, đó là trường hợp của ông Andriy Artemenko, 48 tuổi. Ông này khẳng định có phép lạ nóng lại xung đột ở miền đông Ukraine làm hơn 10.000 người thiệt mạng từ hơn 3 năm qua.
Nhật báo Mỹ New York Times tiết lộ, ông ta đã đến tận New York, len lỏi vào cái câu lạc bộ rất khép kín của những người thân cận nhất với Tổng thống Hoa Kỳ. Artemenko đã được luật sư riêng của Tổng thống Trump là ông Michael D. Cohen cũng như là một cộng tác viên thân cận với ông Trump tiếp tại một khách sạn rất lớn của thành phố. Thế rồi kênh liên lạc này đã đến gần được với cố vấn an ninh của Tổng thống Hoa Kỳ là tướng Flynn trước khi tướng Flynn phải từ chức. Theo các nguồn tin dò dỉ, dường như là Washington có hứa là nếu mà nước Nga rút quân khỏi khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, thì Mỹ sẽ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Moscow. Le Figaro cho biết, Kiev phẫn nộ trước các cuộc vận động ngoại giao trong bóng tối kiểu này và đã tiến hành thủ tục để truy tố dân biểu Artemenko về tội phản bội Tổ quốc. Với tội danh ấy, người tự nhận mình là một Donald Trump của Ukraine có thể bị từ 10 cho đến 15 năm tù. Trước mắt, ông Artemenko vẫn bình an vô sự và ông đã tiếp phóng viên của báo Le Figaro tại văn phòng đại biểu quốc hội của mình ở thủ đô Kiev. Ông tuyên bố chẳng hề ân hận gì bởi vì cuộc đời của ông đã thay đổi hoàn toàn với những diễn biến gần đây.
Vào lúc Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve kết thúc chuyến công du Trung Quốc, Lezico chú ý tới một cuộc hành trình của đoàn xe lửa chở đầy hàng xuất phát từ thành phố Lyon đến Vũ Hán. Trên các toa tàu có hàng chục ngàn chai rượu vang đỏ bóc đồ, phụ tùng xe hơi cho hãng Peugeot PSA.
Trong hơn 2 tuần lễ, đi từ Pháp sang Đức, rồi Belarus, Nga, Kazakhstan trước khi tiến vào được lãnh thổ Trung Quốc, chuyến tàu này nằm trong khuôn khổ dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 của Bắc Kinh. Vũ Hán với hơn 10 triệu dân và là thành phố đang nuôi tham vọng trở thành cổng vào của thị trường rượu vang đỏ Bordeaux tại Trung Quốc. Cũng nước Pháp đang tràn trề hy vọng được quyền tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè 2024 sau khi Budapest đã rút lui, đó là ghi nhận của Nhật báo Libération. Chỉ còn lại có mỗi Paris và thành phố thiên thần Los Angeles, tờ báo này ghi nhận dân chúng thì luôn luôn thận trọng về việc xin tổ chức một sự kiện thể thao trọng đại như Olympic. Thủ đô Athens của Hy Lạp trước đây đã phải chi ra đến 13 tỷ euro cho Olympic 2004. Gần đây hơn, Rio 2016 dự trù là chỉ tốn kém có 9 tỷ ban đầu, thế nhưng dường như là đang phải bỏ ra thêm 9 tỷ nữa để trang trải các phí tổn trong mùa Thế vận hội năm ngoái. Trước mắt thì cả Paris lẫn Los Angeles đều khẳng định với Ủy ban Thế vận là chỉ tốn chừng 5 cho đến 6 tỷ đô la mà thôi. Cuối cùng trong lĩnh vực điện ảnh thì mọi chú ý đang hướng về buổi lễ trao giải César của làng điện ảnh Pháp vào tối nay, báo Le Figaro nhắc nhở, là trong 42 năm qua, nữ diễn viên nổi tiếng một thời, cô Đào có thân hình nảy lửa, có mái tóc vàng, Brigitte Bardot, được biết dưới cái tên gọi thân mật là Bébé, chưa bao giờ được nghệ thuật thứ bảy của Pháp vinh danh. Trong khi đó, tối nay, ban giám khảo sẽ trao một giải thưởng đặc biệt cho nam tài tử người Mỹ, George Clooney.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thanh Hà. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí văn hóa. Về thể xác và tâm hồn, bộ phim Hungary làm siêu lòng cả 7 thành viên ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Berlin và đoạt giải Gấu Vàng. RFI giới thiệu với phần tường thuật của thông tín viên RFI từ Budapest, Hoàng Nguyễn.
The Golden Banner for Best Film goes to On Body and Soul by Ildiko and Yeri.
Sau 42 năm, điện ảnh Hungary mới lại đăng quang tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 67, một trong ba liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới, được tổ chức tại thủ đô nước Đức vào trung tuần tháng 2 năm nay. Với bộ phim tình cảm Về thể xác và tâm hồn của nữ đạo diễn Hungary Enyedi Ildiko. Trong lễ trao giải diễn ra vào thứ Bảy tuần trước, bộ phim Hungary đã đoạt giải Gấu Vàng, giải thưởng quan trọng nhất của liên hoan phim, cùng một số giải ở các hạng mục độc lập khác như giải của Hiệp hội các nhà phê bình điện ảnh thế giới, cũng như giải bình chọn của độc giả tờ báo Berliner Morgenpost. Như vậy là sau giải Gấu Vàng năm 1975 và giải Gấu Bạc năm 2012, một lần nữa điện ảnh Hungary được biết đến rộng rãi tại Berlin. Đó là nền điện ảnh mà theo lời đạo diễn bộ phim tồn tại ở một quốc gia phi lý đến tận cùng, đáng hổ thẹn và thực sự đáng sợ, nơi những chuẩn mực và nền tảng của dân chủ bị hủy hoại.
Đạo diễn của sự trở lại rất thuyết phục của đạo diễn Enyedi Ildiko sau 18 năm không làm phim nhựa khiến nhiều người nhớ lại. Nhà làm phim sinh năm 1955 này đã là đạo diễn và là nhà biên kịch của rất nhiều tác phẩm điện ảnh thành công trong gần 3 thập niên qua. Nhưng trước hết, bà là một con người có sở học đa dạng và đa tài, cũng như có kiến văn vững chắc. Sau khi tốt nghiệp trung học tại Hungary, Enyedi Ildiko từng theo học đại học ở Pháp và sau đó tại Đại học Kinh tế Budapest, trước khi vào nghề tại trường sân khấu và điện ảnh Budapest, nơi bà giảng dạy từ năm 1989 và có bằng tiến sĩ năm 2011. Nhà đạo diễn 62 tuổi này cũng từng được mời vào ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Berlin trong hai năm 1992 và 1994. Trong số hơn 40 giải thưởng trong và ngoài nước, cần nhắc tới bộ phim nhựa đầu tay của Enyedi Ildiko mang tựa đề Thế kỷ 20 của tôi, đoạt giải dành cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, Pháp năm 1989 và năm 2000 đã được bình chọn là một trong 12 bộ phim Hungary hay nhất của mọi thời đại. Tham dự Liên hoan phim Berlin lần này, bộ phim của Enyedi Ildiko không được coi là ứng viên hàng đầu của giải Gấu Vàng. Phim được đánh giá là khó xem, không hẳn dành cho công chúng, và những thông điệp của phim, sự vụng về của con người trong thể hiện tình cảm, ngay cả khi chúng ta rất khao khát về nhau, cũng không hẳn là dễ nắm bắt và cần sự đồng cảm của khán giả. Nhưng chung cuộc, ban giám khảo và giới phê bình điện ảnh đã cảm nhận được tất cả những điều đó khi vinh danh bộ phim. Đạo diễn Enyedi Ildiko cảm động cho hay, làm bộ phim này quả là một công trình lớn, nhưng đa phần công việc của chúng tôi tập trung ở chỗ, chúng tôi tìm cách ẩn giấu những gì chúng tôi muốn thổ lộ. Chúng tôi muốn làm một bộ phim đơn giản như một cốc nước. Đó là điều mạo hiểm. Mọi đồng nghiệp đều tin vào bộ phim, và tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi không thể biết trước rằng khán giả có đồng hành với chúng tôi hay không. Bởi lẽ, chỉ có thể xem bộ phim này với trái tim rộng mở. vô cùng biết ơn ban giám khảo và tất cả khán giả đang ngồi đây được nghe phản ứng của mọi người để lại trong tôi ấn tượng khổng lồ. Đây là điều mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Bộ phim làm 7 thành viên ban giám khảo ngã lòng. Đó là phát biểu của đạo diễn gốc Hà Lan Paul Verhoeven, chủ tịch hội đồng ban giám khảo của Berlinale lần thứ 67 năm nay, khi ông ngợi ca tác phẩm đoạt giải Gấu Vàng rằng ban giám khảo không chỉ mê bộ phim vì nó được dựng rất tuyệt vời, mà còn vì khi xem nó, chúng ta nghĩ tới một từ mà chúng ta thường sử dụng một cách vô thức, đó là sự cảm thông.
Phim khắc họa một chuyện tình đặc biệt lãng mạn và có nhiều điểm trần trụi, mổ xẻ trong nội tâm các nhân vật giữa một cô gái trẻ nhút nhát có dấu hiệu tự kỷ và người sếp của cô, một người đàn ông đứng tuổi liệt một tay. Cả hai cùng làm việc và nảy sinh tình cảm trong một môi trường bạo lực là lò sát sinh, tuy nhiên họ co cụ với đời sống nội tâm một cách cô đơn. Đôi bên đã không thể hiện tình cảm với nhau cho đến khi họ được biết rằng trong giấc mơ hàng đêm họ đã đến với nhau như những con hươu trong cánh rừng mùa đông. Nỗi sợ hãi cá nhân, cảm giác khao khát cùng những suy nghĩ đen tối trong sâu thẳm tâm hồn mà thông thường con người phải che giấu đã được nữ đạo diễn lần mở và phơi bày trong bộ phim. Điều thú vị của bộ phim là vai nam chính đã được nhà đạo diễn giao cho một diễn viên nghiệp dư là nhà soạn kịch, dịch giả, giáo sư Mocsányi Gézor. Ông là gương mặt quan trọng của đời sống văn học Hungary trong vòng 2 thập niên đã từng đứng đầu nhà xuất bản Người Gieo Hạt, là nơi cho ra đời những tác phẩm văn học lớn nhất và có chất lượng nhất của nước Hung. Đạo diễn bộ phim thổ lộ, cả châu Âu cũng không tìm ra người nào thích hợp cho vai diễn ấy ngoài ông. Và bà cho biết thêm, để nhập vai cần thể hiện được tính cách, sự thông tuệ, cảm quan tinh tế và tri thức. Mocsányi Gézor đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đáng kể khiến bộ phim đẹp và nhạy cảm được dàn dựng chu đáo này mang lại cảm tưởng con người có lý do để sống và yêu. Bộ phim bên cạnh câu chuyện tình yêu còn hàm chứa một vài tình tiết mang tính xã hội, chẳng hạn khi một cảnh sát được hối lộ chút tiền đã nhắm mắt cho qua một hành vi phạm tội. Một ký giả Đức khi phỏng vấn đã nhận ra điều đó và liên hệ với hiện trạng xã hội Hungary hiện tại khi tham nhũng trở thành một lỗi hệ thống lan tràn ở thượng tầng chính trị. Và nhà đạo diễn người Hung đã tỏ ra cứng cỏi khi nói tới điều đó.
Con người xã hội trách nhiệm. Cho dù đoạt giải cao, nhưng báo chí Hungary ngoài những bài đưa tin và điểm phim, còn tập trung vào một số tuyên bố rất mạnh mẽ của đạo diễn Enyedi Indiko với báo chí ngoại quốc. Đến nỗi, một chính khách thượng đỉnh của liên minh cầm quyền, ông Deutsch Thomas, trong một phát ngôn trên mạng xã hội, đã lên tiếng cảnh báo rằng, tốt hơn cả là nhà làm phim hãy vui mừng vì bà còn được làm phim.
Tuy nhiên, ở đây đạo diễn Enyedi Indiko đã tỏ ra có bản lĩnh và cảm quan xã hội khi bà tách biệt rõ ràng rằng, tại nước Hung phi dân chủ, bà và các đồng nghiệp vẫn có một ốc đảo. Đó là Quỹ Điện ảnh Quốc gia Hungary, hỗ trợ giới điện ảnh có thể làm việc một cách tự do, thoải mái, và bà rất biết ơn về điều đó. Có điều bà cho hay, tôi rất muốn tự hào về tổ quốc tôi, nhưng tôi đau khổ vì lâu nay tôi không làm được như thế. Nói về nước Hung tham nhũng, đạo diễn Enyedi Indiko nhận xét rằng, hối lộ trong đời thường là điều từng thấy ở Hungary thời Cộng sản, nhưng những gì đang diễn ra ở nước Hung hiện tại khiến bà hổ thẹn và thực sự cảm thấy sợ hãi. Theo bà, điều mà người Mỹ hiện đang cảm thấy thì dân Hung đã phải trải qua từ nhiều năm nay, đó là sự lẩn tránh luật pháp một cách bất chính và hủy hoại những nền tảng của dân chủ. Đối với Viện Nghệ thuật Hungary là cơ sở từng bình chọn bộ phim nhựa đầu tay của bà là một trong 53 tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất của Hung, đạo diễn cũng chỉ trích thẳng thắn và đề nghị viện rút phim của mình khỏi danh sách bình chọn, vì theo bà, cơ sở này hiện đóng vai trò cảnh sát trong việc chọn ra những gì mà họ coi là đáng giá trên cơ sở chính trị và độc đoán. Với tư cách là một nghệ sĩ độc lập, Enyedi Indiko yêu cầu hãy để cho khán giả được thưởng thức tác phẩm mà bà đã đầu tư bao nhiêu công sức, vì đó là một bộ phim đẹp đẽ đối với cả cánh tả, cánh hữu và cả những người đứng giữa. Con người bị tách biệt và bị kích động để đối đầu nhau, đó là lời bà phê phán nền chính trị Hungary và cho rằng điều này được minh họa bởi chính số phận bộ phim của bà. Phản ứng của đạo diễn cho thấy quan điểm và tư cách của giới nghệ sĩ với những vấn đề của đất nước và người dân. cho dù sáng tạo những tác phẩm tưởng chừng rất vị nghệ thuật về tình yêu, sự cô đơn, về rào cản ngăn cách con người. Nhưng thông điệp và sự chú ý của nhà làm phim trên cương vị một thành viên xã hội là vẫn hướng tới nhân sinh một cách có trách nhiệm và quả cảm.
Vừa rồi là tạp chí Văn hóa với phần trình bày của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017, Paris báo động nguy cơ tin tặc Nga. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Alex Defoge.
Tạp chí Tiêu điểm.
Tại Hoa Kỳ, 3 tháng sau khi đắc cử, Tổng thống Donald Trump vẫn phải tiếp tục cải chính cáo buộc nhờ chiến tranh mạng của Nga. Tại Pháp, ban vận động của ứng cử viên Emmanuel Macron, nạn nhân của hàng loạt vụ tấn công vi tính, tố cáo chiến dịch tuyên truyền của báo chí thân điện Kremlin ủng hộ hai ứng cử viên cánh hữu và cực hữu François Fillon và Marine Le Pen. Cả hai người này đều chủ trương hòa hợp với Nga. Tổng thống Pháp đòi phải được phúc trình chi tiết về mối đe dọa này, trong khi điện Kremlin vội vàng phủ nhận trách nhiệm. Sau Hoa Kỳ, phải chăng đến lượt nước Pháp nói riêng và châu Âu nói chung nằm trong tầm nhắm khuynh đảo của Moscow? Alice Defoge, chuyên gia chống tin tặc của tổ chức Castex de Cyberstrategie, phân tích chiến thuật, mục tiêu của loại chiến tranh khuynh đảo mới, khó chống đỡ này mà công chúng chỉ thấy phần nổi của tảng băng sơn. Trong tháng Giêng 2017, chúng tôi bị 2.000 vụ tấn công từ những tin tặc có phối hợp những cuộc tấn công này đến từ biên giới nước Nga. Trên đây là lời tố cáo của Richard Ferrand, giám đốc chương trình tranh cử của ứng cử viên Emmanuel Macron hôm thứ Ba 14 tháng 2. Ông dẫn chứng hàng loạt vụ xâm nhập vào hệ thống máy vi tính của phong trào nước Pháp tiến bước của cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp. Câu hỏi đặt ra, cụ thể những loại nguy cơ nào đe dọa tiến trình bầu cử Tổng thống Pháp? Chuyên gia Alex Defoge giải thích.
Les autorités françaises craignent des types de
Chính phủ Pháp lo ngại nhiều loại tấn công, ít nhất là có hai loại. Trước hết, như ban tham mưu của ứng cử viên Emmanuel Macron nói bên trên, tin tặc xâm nhập vào máy chủ để đánh cắp thông tin, dữ kiện và phát tán. Đó là trường hợp Đảng Dân chủ của Mỹ bị tấn công trong kỳ bầu cử vừa qua. Tin tặc cũng có thể đánh cắp thông tin để đó chờ sau này sử dụng. Họ nắm bắt trước lập trường của một đảng nào đó về một hồ sơ nào đó để phòng hờ khi phải đàm phán với chính quyền do đảng này sau khi đắc cử thành lập. Những thông tin đánh cắp bây giờ rất hữu ích trong tương lai. Tin tặc cũng có thể đánh cắp tài liệu liên quan đến nguồn tài chính của một ứng cử viên, thư điện tử và lập luận trao đổi giữa các thành phần cốt cán để từ đó có thể bắt chẹt ứng cử viên.
Phong trào nước Pháp tiến bước của ứng cử viên Emmanuel Macron cũng nói đến tin đồn từ các trang báo mạng của Nga như Russia Today và Sputnik là một chuyên gia an ninh mạng, Alex Defoge cho biết rất quan tâm đến hình thức tấn công này vì tin tặc và tuyên truyền đều có quan hệ mật thiết với nhau.
Tuy chuyên môn chúng tôi là về tin tặc, nhưng hai hình thức tấn công này liên quan mật thiết với nhau và gây ra những hệ quả dây chuyền. Một vụ tấn công của tin tặc nếu thành công sẽ tác động đến kinh tế, chính trị và địa chính trị. Một thí dụ điển hình mà chúng ta đã biết đó là vụ công ty điện ảnh Sony Pictures bị đánh cắp một kịch bản phim đã đưa đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.
Quý
khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Câu hỏi đặt ra là vì sao người ta nói nhiều đến hiện tượng tin tặc trong thời gian gần đây và quy mô của chiến tranh mạng như thế nào?
Điều chắc chắn là trong nhiều năm qua, số lượng vụ tin tặc gia tăng không ngừng, nhưng công chúng không biết nhiều. Chúng ta chỉ thấy phần nổi của tảng băng, vì nhiều vụ tấn công mà công chúng không biết, ngay chính nạn nhân cũng không hay. Song song với nhịp độ tấn công gia tăng là sự tham gia của truyền thông và mạng xã hội, chụp và phổ biến những thông tin giật gân làm cho dân chúng chú ý quan tâm. Cuối cùng là do mức độ nguy hại khiến cho nhà nước phải can thiệp, lên tiếng cảnh giác về những mối đe dọa mới này và mới được nhận dạng.
Về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Pháp, ông Louis Gauthier, trợ lý thủ tướng về quốc phòng và an ninh, tuyên bố chắc chắn là cuộc bầu cử sắp tới đây sẽ an toàn, không thể nào bị tin tặc phá hoại. Có thực sự vậy hay không? Chuyên gia Alex DeFox phân tích.
Đúng như ông ấy nói, cuộc bầu cử tổng thống sắp tới được bảo vệ an toàn. Các máy móc điện tử cũng như là kết quả bỏ phiếu của cử tri ở hải ngoại được chuyển về Paris cũng được bảo vệ, an toàn vi tính 100%. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tác hại của tin đồn, của tuyên truyền, đánh phá một ứng cử viên nào đó. Điều này gọi là cyber, khuynh đảo chính trị. Nguy cơ này thì không thể nói là ngăn chặn được. Vấn đề là giới chuyên môn không thể kết luận là tác hại này nguy hại đến mức độ nào. Chẳng hạn như chiến thắng của Donald Trump và thất bại của Hillary Clinton. Công cuộc nghiên cứu đang diễn ra và chờ kết luận mới rõ được bà Clinton thua là do những yếu tố nào kết hợp lại. Bao nhiêu phần trăm là lỗi của bà ấy và bao nhiêu phần trăm là do tài liệu mật của đảng Dân Chủ bị phát tán, bao nhiêu phần trăm là tin tặc tung tin đồn thất thiệt và những tin đồn này ảnh hưởng như thế nào vào lựa chọn của cử tri, cho đến bây giờ chúng ta chưa có đủ dữ kiện để trả lời.
La publication des emails du Parti démocrate ou les fausses informations ont pu vraiment faire basculer l'élection.
Không riêng gì Washington, tình báo Đức cũng nghi ngờ chính quyền Nga can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, đánh phá uy tín và chính sách của Thủ tướng Angela Merkel. Theo những dữ kiện mà Trung tâm Nghiên cứu chống tin tặc Castex de Cyberstrategy có được, liệu những nghi ngờ này có cơ sở hay không và vì sao Tổng thống Pháp không gọi đích danh nước Nga? Chuyên gia Alex DeFox.
Sur le point de vue jugement de la crédibilité, oui, c'est crédible.
Những lời tố cáo của Mỹ và Đức đáng tin cậy, nhưng về câu hỏi tại sao Pháp dè dặt không gọi đích danh chính quyền Nga, thì để có thể truy ra nguồn cội của một vụ tấn công tin tặc bằng giấy trắng mực đen thì dễ, còn bằng công nghệ số thì khó lắm. Trong thế giới gián điệp lừa đảo mà bí mật là nguyên tắc thì gần như không thể nào chứng minh ai là thủ phạm bằng công nghệ số. Nước Pháp quyết định không tố cáo đích danh nước Nga, nhưng ai cũng nghĩ chính Nga là thủ phạm. Vì sao Pháp thận trọng? Một mặt, Pháp biết không thể sử dụng bằng chứng mã số để buộc tội thủ phạm. Thứ hai là vì lý do ngoại giao, Paris không muốn leo thang khẩu chiến và gây chiến tranh với Nga. Một lý do khác nữa là Nga hiện còn chậm trễ so với Tây Phương. Về khả năng gián điệp mạng, nếu bây giờ Nga bị tố cáo là thủ phạm thành công đánh phá được hệ thống an ninh mạng của Tây Phương, thì Nga được tiếng vang, nào là thừa khả năng can thiệp vào một cuộc bầu cử dân chủ ở Tây Phương, nào là xứng đáng là một đại cường quốc tế, vân vân. Về phần nước Pháp, Tổng thống Hollande là tỏ ra mập mờ không chỉ tên Nga, cũng không nói về những biện pháp phòng vệ, là vì ông không muốn đối phương suy đoán hệ thống an ninh chống tin tặc của Pháp, để rồi từ đó kiện toàn vũ khí tấn công của họ.
C'est pour ça aussi que François Hollande est resté évasif sur le sujet.
Chuyên gia Alex DeForge nhìn nhận là rất khó có thể kết tội Nga. Thứ nhất, không phải chỉ có chính quyền Nga sử dụng gián điệp mạng. Các nước phát triển mà đứng đầu là Hoa Kỳ, Trung Quốc và kể cả Pháp cũng thế. Cái khó thứ hai là cho dù biết rõ tin tặc phát xuất từ Nga, thì cũng không thể kết luận chính xác thủ phạm là ai. Là chính phủ Nga, là Điện Kremlin hay qua trung gian mafia được tình báo Nga sử dụng. Biết đâu, các băng đảng xã hội đen này cũng thừa cơ hội được đèn xanh để làm ăn riêng. Trả lời câu hỏi của một phóng viên về sự kiện Nga bị tố cáo khuynh đảo bầu cử Pháp để hậu thuẫn cho những ứng cử viên có lập trường thân Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã phủ nhận một cách tự tin. Ông nói, nếu có bằng chứng thì hãy đưa ra.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Cảnh sát Malaysia phát hiện chất độc thần kinh VX trong thi thể Kim Jong Nam. Philippines bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với Tổng thống Duterte. Trong chuyến công du Mexico, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ tuyên bố sẽ không có chuyện trục xuất hàng loạt dân nhập cư không có giấy tờ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dùng chất độc hóa học giết người hàng loạt để ám sát Kim Jong Nam, Bắc Triều Tiên gây lo ngại cho Đông Nam Á.
Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Sau đó chúng tôi giới thiệu tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, Ai là người yêu Edith Piaf trong ca khúc La Vie en Rose. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.